Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 146. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Sống Động Nối Kết, phần 1, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 4, từ câu 15 đến câu 16, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 11 đến câu 16. Chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa là mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bặt thành nhân được tầm thước và vóc dạng trọn vẹn của Đấng Christ. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưa trước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà dao động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc, nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong đấng làm đầu, tức là Đấng Christ. Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo, khiến các phần giao thông với nhau tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương.
Số chúng ta thấy mình tánh tôi hay vơ vẩn đi xa đường Chúa, Chúa kéo tôi lại gần, Chúa nắm lấy tôi và đó lời cầu nguyện rằng Chúa dẫn con đến với Chúa, dẫn con đi con đường của Chúa và nói rằng bây giờ cho đời sống của chúng con được đóng niêm thiên đàng, có một cái dấu rõ ràng, có một ảnh hưởng rõ ràng, có một chứng minh rõ ràng là chúng ta sống cho Chúa, sống cho nước Chúa, sống cho cõi đời đời. Đó là lời cầu nguyện của chúng ta và đó cũng là lời Chúa dạy để chúng ta sống. Chúng ta bắt đầu trong đời sống của chúng ta ở nơi chưa biết Chúa, trong ân sủng của Chúa, Chúa dẫn chúng ta đến để biết Ngài, rồi ban cho quyền năng để chúng ta sống cho Ngài. Rồi trong tất cả những sự lên xuống của cuộc đời chúng ta, Chúa bảo bọc, bảo toàn, tha thứ để chúng ta càng ngày càng sống cho Chúa. Cho nên đời sống đó là đời sống sung mãn, vui mừng, có những thách thức nhưng mà đứng ở trong ân sủng của Chúa. Và hôm nay chúng ta sẽ thấy cái cách nào để chúng ta càng sống động, nối kết càng hơn ở trong chỗ tăng trưởng của chính đời sống mình và sự tăng trưởng qua đời sống mình đến với Hội Thánh. Chúng ta trở lại trong Ê-phê-sô đoạn số 4. Hôm nay sẽ học trong câu số 16. Chúng tôi sẽ đọc từ câu số 11. Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành làm cho lầm lạc, bị dao động dời đổi theo chiều gió của đào lạc. Nhưng muốn chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta được thêm lên trong đấng làm đầu, tức là đấng Christ. Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắc léo, khiến các phần giao thông với nhau tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương. Lạy Chúa, cho chúng con lớn lên trong lời Chúa, cho chúng con sống trong sự vâng phục, gây dựng nước Chúa, gây dựng thân thể Chúa, gây dựng đời sống chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện như danh Jesus Christ. Tôi muốn bắt đầu ở chỗ nhắc lại cho chúng ta là đến phần mà chúng ta có thể sống động, tăng trưởng thì không phải là điều mà chúng ta học rồi ghi là chuyện phải về làm. Tại vì chúng ta có thể học ghi chuyện về làm, chúng ta sẽ khám phá rằng đời sống mà theo Chúa ghi về làm nó không phải là đời sống của ân điển. Đời sống của ân điển là đời sống nằm một chỗ mà Chúa làm công việc của Chúa cho chúng ta, trong chúng ta, và Chúa nắm lấy chúng ta và Chúa giúp cho chúng ta làm. Và Chúa làm chuyện mà chúng ta không muốn làm lúc đầu, trở thành muốn làm và làm được cho Chúa. Và đó là cái điểm mà chúng ta muốn thấy ở đây. Cho nên chúng ta muốn nhắc lại là nó bắt đầu từ trong ân sủng của Đức Chúa Trời. Chúa ban cho chúng ta từ lúc đầu tiên khi chúng ta chưa biết Chúa. Trong đoạn 1 cho tới đoạn 3 tôi nhắc lại là chúng ta phải bắt đầu trong ân sủng Chúa. Vì dễ lắm để hiểu ân cứu rỗi của Chúa rồi đi giống như người Galati. Cuộc đời theo Chúa hóa ra là cái chuyện của công việc làm. Chúng ta sẽ đi trong ân sủng Chúa, càng đi càng khám phá Chúa càng thêm và càng mạnh mẽ trong Chúa. Cho nên khi Phaolô nói điều đó thì ông nói rằng vấn đề của chúng ta là sống sung mãn ở trong ân điển mà Đức Chúa Trời ban cho. Ân điển mà Chúa ban ra ở trong tấm lòng đời đời của Chúa, ban qua trong Đức Chúa Jesus Christ, ban qua sự niêm phong và quyền năng của Thánh Linh Chúa, dùng ở trong hội Thánh Chúa để phát triển ra và giúp cho chúng ta được đầy trọn để sống cho cõi đời đời của Chúa. Và ông nói điều đó là hiểu căn bản đó để mà sống. Nhưng mà điểm đặc biệt là như thế này, sau khi ông nói điều đó rồi, thì cái điểm áp dụng đầu tiên mà ông nói rằng đây là chỗ cơ cấu thẩm định được là ân điển có đang làm việc trong đời sống của người đó hay không, thì ông không nói về vấn đề cá nhân. Sau khi nói đoạn 1 tới đoạn 3, thì ông nói tới cái điểm đầu tiên là sự hiệp một trong hội thánh. Ông nói sự hiệp một trong hội thánh là cái dấu hiệu căn bản hơn hết để mà thấy rằng những người được cứu đang sống ở trong ân điển. Cho nên chúng ta không nhìn vào sự hiệp một ở trong hội thánh và sự liên hệ với nhau như là chuyện nên có, đáng có để mà cố gắng làm. Nhưng mà vẫn có thể gọi là
chưa chết
nếu mà cứ có chỗ này chỗ kia không toàn vẹn cho lắm. Chúng ta phải nhìn đây là chỗ mà cho chính mình đo lường rằng sự sống của ân điển có đang bày tỏ chắc chắn rõ ràng trong đời sống của chúng ta không. Ông nói là vậy, tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Và nơi đó ông dẫn tới sự hiệp một. Số 15-16 là cao điểm để ông nói rằng bây giờ làm thế nào để sống trong sự hiệp một. Làm thế nào để sự hiệp một đó trở thành không phải là lý thuyết mà là chuyện bình thường của đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta phải biết rằng cái vấn đề của sự hiệp một ở đây tôi nói trong hội thánh, nhưng mà cái hội thánh nhỏ hơn hết của chúng ta đó là gia đình của chúng ta, sự liên hệ của vợ chồng, cha mẹ, con cái. Ở nơi đó mà không có sự hiệp một, nghĩa là ở nơi đó chúng ta chưa có sự hoạt động lâu dài, thâm sâu của ân điển Đức Chúa Trời. Khi tôi nói những điều này thì tôi hiểu rằng trong những hoàn cảnh của đời sống chúng ta có những sự liên hệ mà chỉ có một mình hay là một hai người ở trong đời sống hiểu Chúa, chẳng hạn như gia đình, chồng mình, con mình hay là vợ mình chưa biết Chúa thì làm như thế nào. Thì chúng ta nói rằng chúng ta sống động trong ơn của Chúa, chính mình chúng ta sẽ được giàu có mạnh mẽ, và từ nơi đó Chúa làm công việc đời đời của Chúa. Chúng ta không biết được, chúng ta biết rằng Chúa sẽ làm và làm qua điều đó. Cho nên tôi nhắc lại kỳ trước chúng ta nói điều kiện để mà tăng trưởng trong hội thánh thì chúng ta phải thực hành sống đúng Kinh Thánh. Trong câu số 15 thì nói rằng chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật. Chúng ta nói là đó không phải là chia sẻ tấm lòng mình, đó không phải là nói ra cái nối kết ở trong sự liên hệ để mà chia sẻ tâm tình, hay là nói thẳng nói thật ra để sửa đổi anh em. Nó có cái phần đó trong sự liên hệ, nhưng mà ở đây là nói rằng chúng ta sống đúng theo lời Chúa, học chỗ nào làm chỗ đó. Lòng của chúng ta trung thực với lời Chúa bao nhiêu thì chúng ta mới có thể chia sẻ cái lòng đó bấy nhiêu. Lòng chúng ta không trung thực với lời Chúa, càng chia sẻ bao nhiêu thì mình càng làm cho độc hại những người nghe mình bấy nhiêu. Cho nên chúng ta cẩn thận điều đó và giữ lòng của mình ở với Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ thấy điều đó hơn. Nhắc cho chúng ta biết rằng lấy lòng yêu thương đó là sự yêu thương của sự nối kết ở trong hội thánh để khám phá tình yêu đời đời của Đức Chúa Trời
bày tỏ trong Đức Giêsu Christ mà đoạn 3 câu 17, 18 nói cho chúng ta là với các thánh đồ, hiệp cùng các thánh đồ, chúng ta mới có thể hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề sâu của tình yêu của Chúa. Chúng ta sống mà cắt đứt ra khỏi hội thánh Chúa, không liên kết với các thánh đồ, thân thể của Chúa, thì chúng ta sẽ không khám phá và không kinh nghiệm được tình yêu của Chúa. Rồi chúng ta được lớn lên ở trong mọi khía cạnh, thêm lên trong đấng làm đầu, tức là đấng Christ. Sau khi nói về điều kiện đó thì hôm nay Phaolô chỉ cho chúng ta cách nào hay là cái liên hệ nào mà chúng ta có thể sống tăng trưởng như vậy. Thì ông nói ấy là nhờ Ngài mà thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắc léo khiến các phần giao thông với nhau. Tùy lượng sức mạnh của từng phần làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương. Tôi đọc qua đó thì hơi nhanh, nhưng mà nếu mà anh chị em đọc lại chung với tôi thì thấy từng phần nó rõ lắm chứ không có gì khác. Thứ nhất ông nói là ý là nhờ Ngài mà cả thân thể. Tức là có một sự ràng buộc dính líu mà chúng ta phải thẩm định, đó là sự liên hệ với Chúa. Rồi sau đó ông nói là cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắc léo. Chúng ta phải hỏi rằng dính làm sao, lắc léo làm sao, mà ở đây là phần lớn lên ở trong Chúa. Rồi nói về các phần giao thông với nhau, chúng ta cần suy nghĩ là giao thông với nhau là như thế nào và cái đó gây dựng chúng ta làm sao. Câu tùy lượng sức mạnh của từng phần thì nó rõ ràng cho chúng ta. Rồi mục đích là làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương. Tôi tóm tắt mấy phần đó trong 3 phần để chúng ta thấy cái liên hệ tăng trưởng của chúng ta cá nhân cũng như hội thánh nằm 3 phần này. Thứ nhất là chúng ta phải sống nối kết trọn thành. Tiếng Việt hơi thoát, nối kết trọn thành với Chúa và với nhau. Lát nữa chúng ta sẽ thấy điều đó. Thứ hai, chúng ta sống sức lực thiêng liêng. Chúng ta sống sức lực thiêng liêng. Rồi số 3, chúng ta sống dấn thân trách nhiệm. Thứ nhất là sống nối kết trọn thành. Thứ hai, sống sức lực thiêng liêng. Thứ ba, sống dấn thân trách nhiệm. Đầu tiên là sống nối kết. Ở đây, Phaolô đưa ra 2 phần nối kết mà chúng ta thấy. Thứ nhất là sự nối kết với Chúa và sự nối kết với nhau. Sự nối kết với Chúa, đầu tiên hơn hết, ông nói từ câu số 15 xuống thì ông nói rằng để cho trong mọi việc chúng ta được thêm lên trong đấng làm đầu, tức là đấng Christ, ấy là nhờ Ngài mà cả thân thể. Cho nên cái điểm đầu tiên mà chúng ta phải bắt đầu đó là chúng ta bắt đầu trong sự liên hệ nối kết với đấng Christ là đấng làm đầu. Bởi vì sao? Ấy là trong Ngài mà cả thân thể, ấy là trong Ngài mà tất cả những điều khác xảy ra, ấy là trong Ngài mà mọi điều mà chúng ta sẽ học tới đây có thể thực hiện được. Mình nhắc lại chỗ đó bởi vì ở đây vào cái điểm nó cũng căn bản, nghe thường xuyên nhưng mà chúng ta thường quên hay là thường đi qua chỗ này. Phải bắt đầu ở trong sự liên hệ với Chúa và phải đo lường ở trong sự liên hệ với Chúa. Tôi nói như vậy bởi vì khi chúng ta có sự bất hòa trong gia đình hay là trong hội thánh hay là sự liên hệ giữa cha mẹ con cái gì đó mà có những chỗ mà mình không gọi là hiệp một thì mình giải quyết sao? Mình nói ngồi xuống nói chuyện, ngồi xuống ơi, em phiền anh gì em nói hả? Hay là con muốn gì con nói cho ba biết, hay là mình có gì phiền mình nói là cho tôi cái cơ hội để tôi trình bày. Và khi thường mình nói xong những chuyện đó đó thì mình sẽ không thấy giải quyết vấn đề dài lâu được. Nếu mình bắt đầu ở chỗ đó, tôi bảo đảm mình sẽ chỉ cộng thêm lâu dài cho vấn đề của mình thôi, trừ ra là một cái gì đó khác xảy ra ở đằng sau mà nó có thể nắm chỗ đó, thay đổi cái chỗ đó. Bởi vì nếu mà, như tôi nói là nếu mà chúng ta bắt đầu ở trong cái sự liên hệ thì chúng ta chỉ có sự giải quyết được cái liên hệ giữa con người với con người và không thể bước vào chỗ của cái công việc ân điển. Công việc ân điển phải bắt đầu ở nơi sự liên hệ của chúng ta với Chúa, và khi sự liên hệ đó đi vào trong đời sống chúng ta, thẩm định và làm cái công việc của Chúa ra rồi thì chúng ta mới có thể chia sẻ mà nâng đỡ nhau và giải quyết vấn đề cho nhau. Thường thì ngồi xuống chia sẻ, nói tới nói lui thì giải quyết được vấn đề ngắn hạn. Nhưng mà thực sự mình nhìn lại coi, nó không có thay đổi cái con người đó. Nó không thay đổi mình, nó không thay đổi vợ mình, cũng thay đổi con mình. Nó giải quyết vấn đề ngay chỗ đó, nhưng mà nó sẽ nổi lên cái vấn đề chỗ khác. Vì sao? Vì cái con người ở đằng sau đó không thay đổi. Vì sự chia sẻ đó mình thấy thôi, bây giờ cãi nhau nữa hay là làm thêm nữa thì cũng không lợi lộc gì thôi. Mình im hay là mình nhường hay là mình xin lỗi này kia, giải quyết được vấn đề ngắn hạn. Nhưng mà cái gì làm cho mình đổi ở bên trong? Ở đây nói rằng ấy là nhờ Ngài. Ấy là nhờ Ngài là ấy là cái chỗ bắt đầu từ ở trong Chúa. Ở nơi Chúa khi chúng ta được thêm lên trong đấng làm đầu. Câu ở đây là sự chủ tể của Chúa, hay là mình nói là sự đầu phục Chúa, hay là Chúa làm chủ của mình, là cái căn bản. Bởi vì sự hiệp một không phải là sự vắng thiếu, hay là gọi là không có những sự xích mích hay là sự đụng chạm. Mình thấy một cộng đồng mà không có đụng chạm gì hết, mọi chuyện bình an, không ai đụng gì tới nhau, không ai xích mích gì tới nhau, mình nói đó là cái cộng đồng tốt, phải không? Hả? Có không? Anh chị em lên cái cộng đồng ở chỗ
nghĩa trang trên đồi,
chỗ đó bình an lắm, không ai đụng gì với nhau, không ai nói gì với nhau, ai cũng yên lặng, chỗ mình không có đụng chạm gì hết trơn, bình thản yên lặng, chết cả lũ. Thành thế mà nói vấn đề là ở trong sự liên hệ mà không có sự cãi lẫy, không có sự bất hòa, không có nghĩa là có sự sống. Không có nghĩa là đời sống đó đi vào chỗ gây dựng mà Chúa muốn, chỗ mà Chúa sử dụng được.
Đó là một đời sống có thể là đang chết. Chết.
Để đó vậy thôi. Nhưng mà ở đây là chỗ để mà sống là sao? Phải được thêm lên trong đấng làm đầu và ở trong chỗ nhờ Ngài. Cho nên chúng ta phải hiểu chỗ đó, bởi vì nếu mà chúng ta bắt đầu ở trong cái sự liên hệ của mình với mình sẽ không thể đến tới chiều sâu mà thay đổi được chính mình hay là thay đổi được người mà mình đang sống tới. Cho nên vấn đề chính yếu của chúng ta là sự tể trị của Chúa trong đời sống của chúng ta. Chỗ mà chúng ta đầu phục đấng làm đầu, đầu phục Chúa là chủ của chúng ta. Và tôi có thể nói rằng mọi vấn đề trong đời sống của chúng ta nằm ở chỗ đó, là vấn đề Chúa làm chủ đời sống của chúng ta, là sức mạnh hay là vấn đề thiếu hụt ở trong chỗ liên hệ của mình. Anh chị em thấy rõ điều đó thôi. Mình chỉ lấy một vài trường hợp mà mình xích mích với nhau thì mình hỏi tại sao nó tới, tại sao tôi giải quyết chuyện này, tại sao tôi không có thể ăn ở một cách xứng đáng với chức phận, phải khiêm nhường đến điều mềm mại, đến điều nhịn nhục, đến điều lấy lòng yêu thương mà chiều nhau. Chú nói đây, mà nếu mình không có cái sự sống động của Chúa và quyền năng của Chúa, sức mạnh của Chúa, thì mình sẽ giải quyết ở trong cái chỗ của mình. Nó sẽ không đi tới phần giải quyết. Vì sao? Chú nói rõ điều đó. Cái sức hay là cái phương cách, tiềm năng để có thể sống không có được nếu mà không có nối kết với Chúa. Anh chị em dở ra trong gian đoạn 15. Ở đây đoạn kinh thánh này quen thuộc nhưng mà nó giúp cho chúng ta thấy rằng vấn đề của sự liên hệ nó là vấn đề liên hệ với Chúa trước hết. Ta là gốc nho thật, cho ta là người trồng nho. Chú nói như vậy, hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả để được sai trái hơn. Vấn đề đầu tiên hơn hết là sự liên hệ với Chúa và ở trong Chúa. Rồi câu số 5 thì chú viết như thế này: ta là gốc nho, các ngươi là nhánh, ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Nếu ai chẳng cứ ở trong ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho, nhánh khô đi, người ta lượm lấy quăng vào lửa thì nó cháy. Mấy câu này đâu có khó hiểu đâu. Chú nói là ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Có một cái sự liên hệ mật thiết giữa chúng ta với Chúa, đòi hỏi để chúng ta có thể sống được. Ai cứ ở trong ta, vì ta trong họ thì sinh ra lắm trái. Ai nối kết với ta, ai sống ở trong sự liên hệ đó với ta, ai có sự liên hệ ở dưới sự tể trị của Chúa Jesus Christ ở đây thì sẽ sống và sanh ra lắm trái, sẽ bày tỏ ra cái sự sống đó. Rồi phía bên kia thì sao? Nếu ai chẳng cứ ở trong ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho, nhánh khô đi, người ta lượm lấy quăng vào lửa thì nó cháy. Thì chúng ta có thể nói một cách thẳng thắn và rõ ràng là như thế này, rằng trong tất cả sự liên hệ của chúng ta, sự liên hệ nào ở ngoài Chúa sẽ khô đi. Sự liên hệ ở ngoài Chúa sẽ khô đi. Chúa nói rõ mà, ai chẳng ở trong ta, ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Mà ai ở trong ta thì sanh ra trái, ai ở ngoài ta thì sẽ bị khô đi, rồi sẽ bị dục đi, sẽ không sanh ra trái được. Cho nên trong sự liên hệ của chúng ta với nhau ở đây, hay là liên hệ trong gia đình, hay liên hệ này kia, thì mình phải nắm lấy chỗ chắc chắn này, đó là phải nối kết ở trong Chúa. Phải nối kết ở trong Chúa, và sự nối kết đó là để Chúa trên hết, đấng làm đầu. Tức là chúng ta càng nghe lời Chúa hơn, chúng ta càng quý trọng Chúa hơn, chúng ta càng muốn sống đẹp lòng Chúa hơn, chúng ta càng đeo đuổi Chúa hơn nữa. Và ở trong chỗ đó là chỗ mà Chúa có thể làm cho chúng ta trở nên kết quả. Muốn giải quyết vấn đề giữa chúng ta với người khác thì chính chúng ta đứng ở dưới cái sự tể trị của Chúa. Nếu người kia đứng ở trong sự tể trị của Chúa thì chúng ta sẽ có sự hòa thuận rõ ràng. Nhưng một lần nữa tôi nói lại là có những chỗ chúng ta không đứng được vì phía bên kia không đứng ở trong Chúa thì sao? Thì chúng ta có thể nói rằng chỗ đứng của chúng ta khi Chúa làm đầu, chúng ta đem vinh hiển cho Chúa. Chúng ta đem quyền năng của Chúa bày tỏ ra. Chúng ta có thể mạnh mẽ trong cái hoàn cảnh khó khăn xảy đến cho mình. Chúng ta vẫn có thể đem lại kết quả của Chúa, sanh bông trái ở trong đời sống của mình. Và khi Chúa đẹp lòng và Chúa làm cho hoàn cảnh của chúng ta có sự giao thông được với nhau, thì chính chúng ta là người đầu tiên có thể tận hưởng được phước hạnh đời đời của Chúa. Cho nên dầu hoàn cảnh của chúng ta chỗ nào đi nữa, nhưng mà nói tổng quát rằng chúng ta phải bắt đầu ở trong Chúa và chúng ta phải đi ra ở nơi sự nối kết với Chúa. Cho nên nối kết với Chúa sẽ thẩm định tất cả các phần khác trong đời sống của chúng ta. Chẳng hạn như bây giờ đời sống gia đình, chồng thức dậy đi làm tối bụi, vợ bận công việc này việc kia cũng đi làm tối bụi, thì
tỉnh nguyện
cũng có, rồi đọc kinh thánh cũng nhiều, trong tuần thì cũng tới đâu hết, giỏi lắm tới nhà thờ học được kinh thánh nghe rồi than dài nữa. Rồi làm gì?
Liên hệ khô khan, liên hệ đời sống tự nhiên sẽ trở thành khó khăn.
Tại vì mình đâu có sự nối kết với Chúa, sự
Chúa làm chủ
tất cả những điều khác để mà dẫn lối mình đâu, thì làm sao mà giải quyết được. Cho nên bây giờ khi có những điều đó là mình chạy tới Chúa trước, chứ không phải là mình chạy tới giải quyết vấn đề của mình. Chạy tới Chúa trước, ở nơi đó nối kết với Chúa, thì ở nơi đó là ấy nhờ Ngài, ấy nhờ Ngài, từ cái chỗ thêm lên trong đấng làm đầu, tức là đấng Christ, và nhờ Ngài thì đời sống và liên hệ sẽ được hanh thông, được mạnh mẽ. Cho nên tôi nhắc lại điều đó để chúng ta biết rằng chúng ta không thể giải quyết ở trong sự liên hệ, chỉ trong sự liên hệ với nhau. Chúng ta phải giải quyết ở nơi cái tận gốc của nó là sự liên hệ của chúng ta với Chúa. Mà chúng ta không giải quyết ở đó thì mọi sự giải quyết của chúng ta đều là tạm thời. Lời Chúa nói là ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Chẳng làm chi được cũng có nghĩa rằng chẳng giải quyết được vấn đề gì hết. Theo ý muốn của Chúa, ở trong Chúa sẽ có kết quả và sẽ được bông trái. Nhưng mà tới chỗ đó là một phần của sự nối kết. Ông nói là cái sự nối kết trọn thành này, thứ nhất là với Chúa, mình đặt cái thứ tự ưu tiên. Nhưng mà ông nói thêm hai phần nữa mà chúng ta cần phải thấy. Ấy là nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắc léo. Thực ra có hai chữ mà ông dùng ở đây để chúng ta thấy được. Thứ nhất là chữ ràng buộc vững bền. Thì ra là hai chữ là cái chữ ràng buộc và cái chữ vững bền. Đó là hai chữ mà ông dùng. Và chúng ta thấy ở đây dẫn tới một phần mà chúng ta phải hiểu. Chữ đầu tiên là
dính líu cái chặt chẽ hay là ăn khớp. Ở đây dịch là ràng buộc, thích hợp, nối kết, gắn bó.
Cái nghĩa ở đây là mình nằm đúng cái chỗ của mình. Mình nằm đúng chỗ của mình. Thân thể mình nó có nhiều chi thể. Nó không phải là cứ bỏ chi thể dục lại nhau làm thành bó ra thân thể, phải không? Mình đâu có thân thể nào kỳ. Ngón tay nó có nằm chỗ nó, tay chân nó nằm chỗ, còn không nó loại xí ngầu lên là không được, phải không? Thì ở đây hình ảnh là vậy, là chỗ ràng buộc là nằm đúng chỗ. Nằm đúng chỗ của mình. Thành ra thứ nhất là vấn đề để mà chúng ta có thể lớn lên được và chúng ta gây dựng công việc của Chúa hay là sống mà Chúa sử dụng được, chúng ta phải nằm đúng chỗ. Chúa có chỗ cho mình. Chúa nói như vậy là trong thân thể Chúa, Chúa có cái chỗ cho mỗi chi thể, mỗi người của chúng ta. Khi mà nói tới câu đó, cái hình ảnh của thân thể nó giúp cho chúng ta, tức là như tôi nói, cái ngón tay nó có chỗ nằm, cái chân nó có chỗ nằm, chỗ nào ra chỗ đó. Nhưng mà một số mình có thể nói là tôi cũng rõ lắm cái chỗ của tôi là chỗ nào. Tôi không biết là tôi đang nằm chỗ nào trong hội thánh liên kết với nhau. Thì bây giờ tôi làm sao? Tôi nói là đó những cái câu hỏi cần thiết để hỏi. Nhưng mà những câu hỏi đó là câu hỏi thứ yếu thôi. Câu hỏi chính á là mình có nối kết với đấng làm đầu hay không? Mình cứ nối kết với đấng làm đầu, đứng trong sự sống của Chúa, nối kết với cái nhánh gốc nho đó, thì tự nhiên sinh ra bông trái, thì tự nhiên Chúa sẽ hướng dẫn, Chúa sẽ phát triển, Chúa sẽ dạy dỗ, và từ từ đời sống mình sẽ nằm đúng cái chỗ mà Chúa đặt.
Lửa sáng soi thiên trình. giò xin bên sông, nguyện xin Thánh Linh ban gió thiêng liêng trên trời, làm lửa cháy lên ngời sáng trong đêm lẻ loi. Đêm gió mưa lò than cho lạnh. Được cháy nhiệt thành nguyện thần linh hà hơi gió trên cao, làm lửa thiêng cháy lên mau lửa ngũ tuần ban đầu.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Để cùng khơi lửa thiêng cháy vinh quang.